Khai thị Tăng Thúc Trì. Cổ Đức nói: Từ xưa nay vốn chẳng có pháp để cho người, chỉ vì người chỉ đường mà thôi. Lại nói: Hễ có sở đắc là chó sói kêu, vô sở đắc là sư tử rống. Phật là người thông suốt, trong 49 năm thuyết pháp hơn 360 hội, tùy căn tánh chúng sanh mà dẫn dắt họ, nên ở trong 10 pháp giới giảng thuyết một âm, chúng sanh tùy loại mỗi mỗi đều được lợi ích. Ví như gió đông thổi qua một cái thì muôn ngàn bông hoa cùng rộ nở, Phật thuyết pháp cũng như thế. Nếu có ý nơi 10 pháp giới để làm lợi ích, cho là có ta thuyết pháp, cho là có chúng sanh được độ, vậy thành có ngã chấp rồi. Như Xá Lợi Phất ở trên hội Bát Nhã hỏi Văn Thù rằng: Chư Phật có giác ngộ pháp giới chăng? Văn Thù đáp: Không, Xá Lợi Phất. Chư Phật còn bất khả đắc thì làm sao có Phật mà giác ngộ pháp giới? Pháp giới cũng bất khả đắc thì làm sao có pháp giới cho chư Phật giác ngộ? Xem qua sự vấn đáp của hai ngài thì đâu từng trụ vào chỗ nào. Từ xưa chư Phật chư Tổ thuyết pháp đều có thể cách như thế, chỉ vì con cháu sau này thất lạc tông chỉ, mỗi mỗi tự lập môn phái, tác yêu tác quái mà thôi. Thư đáp Hứa Thọ Nguyên. Ông đủ lòng tin chân chánh, lập chí chân chánh, đó là nền tảng để thành Phật làm tổ vậy. Kẻ quê mùa này lấy hai chữ Trạm Nhiên đặt làm danh hiệu cho ông, như nước Trạm Nhiên lóng trong, chẳng động thì hư minh tự chiếu, chẳng nhọc tâm lực. Pháp thế gian và xuất thế gian chẳng ngoài Trạm Nhiên, không mãi mai sót lọt. Chỉ dùng cái ấn này ấn định hết thảy chỗ, không gì phải, không gì chẳng phải, mỗi mỗi đều giải thoát, mỗi mỗi đều minh diệu, mỗi mỗi đều chân thật, lúc dùng cũng Trạm Nhiên, lúc không dùng cũng Trạm Nhiên. Tổ sư nói, hễ có tâm phân biệt so đo cái tự tâm hiện lượng thì thấy đều là mộng. Nếu tâm thức tịch diệt, chẳng có chút động niệm, gọi là chánh giác. Giác đã chánh thì hàng ngày trong 12 thời thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, cảm giác, phân biệt, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thấy đều Trạm Nhiên, cũng chẳng tự khởi tưởng điên đảo, có tưởng, không tưởng, thấy đều thanh tịnh. Đã được thanh tịnh, lúc động thì hiển bày cái dụng của Trạm Nhiên, lúc bất động thì quy về thể của Trạm Nhiên. Thể dụng tuy khác mà Trạm Nhiên là một, như chiếc cây chiên đàn thì mỗi nhánh đều là chiên đàn. Ngày nay có một bọn tà sư đặt điều, sự ngộ của họ chẳng thật, cứ dạy người nhiếp tâm tĩnh tọa, ngồi đến bật hơi thở, bọn này thật đáng thương xót. Ông hãy thực hiện công phu như lời tôi chỉ dạy, kẻ quê mùa này có dạy ông như thế cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Nếu thật có việc thực hiện công phu như thế, tức là làm nhiễm ô ông. Tâm này vốn chẳng thực thể thì làm sao thu nhiếp được? Thu nhiếp rồi đặt ở chỗ nào? Đã không có chỗ đặt thì vô thời, vô tiết, vô cổ, vô kim, vô phàm, vô thánh, vô đắc, vô thất, vô tịnh, vô loạn, vô sanh, vô tử. Cũng không có cái tên Trạm Nhiên, cũng không có cái thể Trạm Nhiên, cũng không có cái dụng Trạm Nhiên, cũng không có người nói Trạm Nhiên, cũng không có người nhận lời nói Trạm Nhiên. Khai thị Trần Minh Trọng. Phật thuyết tất cả pháp, vì độ tất cả tâm. Ta chẳng tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp. Pháp vốn vô pháp, tâm cũng vô tâm. Tâm pháp đều không là tướng chân thật. Hiện nay người học đạo phần nhiều sợ lọt vào không. Kiến giải như thế là lầm nhận phương tiện, cho bệnh là thuốc, rất đáng thương xót. Nên Bàn Uẩn nói, người chớ sợ lạc vào không, lạc vào không cũng chẳng phải xấu. Lại nói, nguyện không những gì mình đã có, chớ nhận những gì mình đã không. Nếu thấu rõ được lời này thì vô biên ác nghiệp vô minh ngay đó tan rã. Cả Đại Tạng giáo điển do Phật thuyết cũng chú giải câu này không được. Hành giả nếu đủ lòng tin quyết định biết được có pháp đại giải thoát như thế, chỉ ở chỗ biết được đó bất chợt đụng nhầm quan khiếu. Quan khiếu là thừa lúc hở cơ mà vào được. Thì một lời của Bàn Uẩn với cả Đại Tạng của Phật thuyết chẳng hai, chẳng khác, chẳng trước, chẳng sau, chẳng xưa, chẳng nay, chẳng thiếu, chẳng dư, cũng chẳng thấy có tất cả pháp, cũng chẳng thấy có tất cả tâm, mười phương thế giới mênh mông trống rỗng. Cũng chớ cho là không, nếu cho là không thì có kẻ thuyết không, có kẻ nghe thuyết không, có tất cả pháp để nghe, có tất cả tâm để chứng. Đã có nghe, có chứng, thì trong có tâm năng chứng, ngoài có pháp sở chứng. Nếu bệnh này chẳng trừ, giáo môn gọi là chấp có ta thuyết pháp, cũng gọi là phỉ báng Phật, pháp, tăng. Như kinh nói, nếu chấp pháp tướng, tức dính mắc ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu chấp phi pháp tướng, cũng dính mắc ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Ở trên nói, trong có tâm năng chứng, ngoài có pháp sở chứng, tức là đạo lý này vậy. Có một Phật tử tên Trần Thuần, biết thân là vọng, biết pháp là huyễn, ở nơi mộng huyễn kháng công án, con chó không Phật tánh. Bỗng khi rửa mặt, đụng nhầm lỗ mũi, hay tỉnh ngộ, đã viết thư đến trình kiến giải về thiền, như cọp mới sanh 3 ngày, sức mạnh đã nuốt con trâu. Chỗ trình kiến giải của ông ấy tuy còn hơi dính mắc, nhưng cơ bản đã chánh. Dù đại pháp chưa rõ, cũng chỉ là cái bệnh của người mới nhập đạo mà thôi. Nếu được biết việc này, rồi gạt qua một bên, lại đem diệu môn của chư Phật, chư Tổ nhất thời cắt đứt, hướng về phía bên Oai Âm Dương để làm công phu, mới có thể ở nơi pháp được tự tại vậy. Phật nói, nếu chỉ tán thán Phật thừa thì chúng sanh lặng hụp nơi biển khổ. Đã tin biết việc như thế, nên dùng sở chứng của mình để khuyến sung thêm, rồi mới chẳng bị pháp trói buộc, chẳng cầu pháp giải thoát. Như thế cũng được, chẳng như thế cũng được, như thế chẳng như thế đều được. Phàm có ngữ cú, phàm có thọ dụng, đều như tráng sĩ xuất chiêu, chẳng nhờ tha lực, như tên đã lìa cung không thể trở về. Ấy chẳng phải cố tình, mà vì pháp vốn như thế. Được đến chỗ này rồi mới có thể nói những việc vô thiện, vô ác, vô Phật, vô chúng sanh. Nếu đại pháp chưa rõ mà nói những lời như thế, ắt đọa vào chỗ Ngài Vĩnh Gia nói: trống rỗng không, xóa nhân quả, mênh mênh mông mông chiêu tai họa. Việc này nên biết, hễ được gốc chớ lo ngọn, huân tập lâu ngày thuần thục, khỏi lo công phu chẳng thành khối, gắng tham đi. Khai thị trịnh thành trung. Hiện nay người chưa rõ tâm địa thì phải nghi rằng thế giới từ đâu sanh khởi, sau này lại hướng chỗ nào mà tiêu diệt, lại thế giới có trước hay là con người có trước. Nếu nói thế giới có trước thì cổ đức chẳng nên nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Nếu nói con người có trước, vậy thế giới chưa có, con người cư trú ở chỗ nào? Như thế, nói thế giới có trước cũng không phải, nói con người có trước cũng không phải. Nếu đại pháp được rõ thì chẳng cần suy lường mà tự nhiên rõ ràng. Thư đáp Dương Đại Thụ. Chẳng biết sau khi từ biệt nhau hằng ngày ông thực hiện công phu như thế nào? Nếu như đã từng ở trên lý tánh được mùi vị, trong kinh giáo được mùi vị, trên lời nói tổ sư được mùi vị, chỗ mắt thấy tai nghe được mùi vị, chỗ đi đứng nằm ngồi được mùi vị, chỗ tâm nghĩ ý tưởng được mùi vị, thì tất cả mùi vị đó đều chướng ngại sự tham thiền. Nếu muốn thôi nghĩ triệt để thì hãy chớ màng đến những chỗ mùi vị đã được trước kia, mà hướng vào chỗ không thể mò bắt, chỗ không có mùi vị, xem đó là cái gì. Nếu xem xét chẳng được, mò bắt chẳng được, càng không có cán để nắm, ý thức, nghĩa lý đều chẳng thông, như gỗ đất, ngói đá. Khi ấy, chớ nên sợ lọt vào không. Đây là chỗ buông thân xả mạng của hành giả. lưu ý. Thư đáp Lý Tự Biểu. Ông muốn Diệu Hỷ này viết thư khai thị cho ông chỗ cốt yếu, thì ngay cái niệm cầu khai thị chỗ cốt yếu ấy đã là đúc đầu vào chỗ trói buộc rồi, chẳng nên trên đầu lại mọc thêm đầu. Dù nói vậy, nhưng có hỏi thì phải có đáp. Xin ông hãy đem hết các thứ đã đắc được ngày trước, như nhờ tự xem kinh giáo, nhờ kháng thoại đầu, hoặc nhờ người dạy bảo khai thị mà được mùi vị hoan hỷ, đều nhất thời buông hết, y như trước vẫn là trăm điều chẳng biết, trăm điều chẳng hội, giống như đứa bé 3 tuổi có thức tánh mà chưa biết dùng. Lại hướng vào chỗ trước khi chưa khởi một niệm cầu khai thị cốt yếu đó mà kháng. Kháng đi kháng lại, cảm thấy càng không mùi vị, trong tâm càng không yên ổn, lúc ấy càng phải tiến lên. Chỗ này chính là chỗ cắt đứt đỉnh đầu của ngàn thánh, sắp ngộ. Thường thường người học đạo phần đông đến chỗ này lại thối lui. Ông nếu tin nổi, chỉ cần hướng vào chỗ trước khi chưa khởi một niệm cầu khai thị cốt yếu đó mà kháng. Kháng đi kháng lại, hốt nhiên như nằm mơ thức dậy. Việc này không sai.